đi tìm và quyết định phải giải quyết cho được cái vấn đề sinh tử, phải tìm cho ra cái cội rễ của sinh tử, cái nguyên nhân đưa đến sinh tử và cái nguyên nhân nào để đưa đến cái vấn đề mà không sinh tử, nó đâu là nguyên nhân của tất cả những cái sinh tử ở trên để Đức Phật mới lên đường đi tu. Như vậy thì mình hiểu ngay rằng cái nền tảng xuất gia của Đức Phật là giống như là mấy tuần trước tôi có đề cập đến những vấn đề mà cái tương lai của tử vong, vì vấn đề đó mà Đức Phật mới suy nghĩ và tìm đến một cái tương lai thành Phật, tức là một cái tương lai chấm dứt cái tử vong, tức là không có cái sự chết. Thì ở nơi cái vấn đề một cái cảnh giới mà không có sinh lão bệnh tử, nó cảnh giới của Phật, còn cảnh giới mà có sinh lão bệnh tử nó là cảnh giới của phàm phu, cho nên không một phàm phu nào không trải qua cảnh giới nơi trên, tức là không trải qua những cái vấn đề đó. Còn vấn đề của Đức Phật là vấn đề vượt qua cái cảnh giới đó, tức là cảnh giới như vậy không phải là cảnh giới của chư Phật mà là cảnh giới của phàm phu. Cho nên tất cả những cái nguyên nhân mà sinh ra cái cảnh giới nói trên cũng là những cái nguyên nhân mà sinh ra mọi cái cảnh giới sinh diệt, trong đó bao quát có hữu tình và vô tình, và bao quát ngã của mình, nhân là chính những chúng sinh ngoài mình, và cảnh là cái hoàn cảnh của mình và tha nhân hợp lại mà tồn tại, nó gọi là cảnh. Thế thì tất cả những cái yếu tố nói trên nó đều chịu chung một cái luật gọi là luật sinh tử. Thì những cái danh từ khác có thể nói rằng là sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, hay sinh lão bệnh tử vân vân, đều rằng là chỉ trong những cái tướng như vậy, đều khởi đầu bằng cái rằng là sinh và kết thúc bằng cái diệt, chỉ gọi là giữa. Cái khúc ở giữa đối với con người thì mới sinh lão bệnh tử. Sinh thì đến tử nó qua cái tiến trình của lão hóa rồi bệnh rồi tử. Còn vạn vật thì có thể nói rằng là thành trụ hoại không, thành và sinh ấy là nó thành tựu. Và chẳng hạn như là cái ly này thành trụ là nó đang còn hiện diện, hoại là nó cũ đi từ từ, không là đến một ngày nó tan vỡ, tức là diệt. Hoặc nói sinh trụ dị diệt là mọi vật được sinh ra, sinh trụ là nó đang hiện hữu, nó đang có mặt, dị là nó thay đổi trong từ sang ra sang, giống như con mắt của khoa học nhìn nhận rằng là mọi vật khi nào nó cũng trôi chảy, biến động, thay đổi, nó không có trụ, tức là nó không có đứng yên một chỗ. Trụ đây có nghĩa là nói rằng nó được hiện hữu, nó đang hiện hữu, nhưng mà nó dị, tức là nó biến đổi, nó được biến đổi ngoài, và nó biến đổi đến chỗ nào? Biến đổi đến cái chỗ mà giống như một nhà khoa học triết học của Hy Lạp thời xưa là Heraclit, ông này nói rằng mọi vật nó luôn luôn biến đổi, và nó biến đổi theo một chiều hướng là đến với cái mâu thuẫn của chính nó. Có nghĩa rằng ngày nó không có đứng lại và ngày nó biến đổi không ngừng, nó biến đổi trong mỗi tích tắc, và cái biến đổi của ngày đến với cái gì, đến với cái ngược lại với chính nó, gọi là cái mâu thuẫn với chính nó. Đêm cái mới nó biến đổi không ngừng, và cái mới đó biến đổi đến chỗ nào đây, biến đổi không ngừng và trên một chiều hướng biến đổi là đến với cái ngược lại với chính nó cũ, sinh thì đến với cái tử. Vậy thì xin chủ gì gì là thay đổi không ngừng, và cái thay đổi không ngừng nó chỉ đến với cái mâu thuẫn với chính nó. Diệt. Xin chủ gì diệt. Thành ra ở trong Phật pháp sử dụng đối với hữu tình vô tình, đối với nhân cảnh, những cái từ ngữ tuy nó có khác nhưng mà thực sự nó không khác. Để trên vấn đề sinh lão bệnh tử, hay là sinh chủ dị diệt, hay thành chủ hoại không, vân vân, đều chỉ cho ý nghĩa của sinh diệt. Như vậy thì có thể nói thẳng một vấn đề rằng là nhân cảnh ngã của toàn bộ một cảnh giới phàm phu đều chịu chung một quy định, là cái quy định của sinh chủ dị diệt hay là sinh lão bệnh tử. Thế thì khi Đức Phật tìm ra được cái nguyên nhân của một pháp, thì Đức Phật có thể thấy được nguyên nhân của các pháp đồng với nó. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là thế gian pháp có nghĩa là chung của nhân cảnh và ngã nói trên, thấy nó đều có chung vào những cái yếu tố gọi là vô thường, gọi là vô ngã, gọi là khổ, gọi là không, gọi là bất tịnh, vân vân. Thì những cái yếu tố đó đương nhiên rằng là mình hiểu để giải quyết một cái vấn đề khoa học nào đó mà mình còn phải trải qua một cái công phu bao nhiêu đời nghiên cứu của bao nhiêu khoa học gia kế tiếp nhau thì nó mới đạt tới, mà rồi nó còn phát triển được. Thì Đức Phật cũng trải qua bao nhiêu kiếp tu hành, bao nhiêu kiếp tu hành thể nghiệm, thực nghiệm nó như một nhà khoa học thí nghiệm, hay là thực nghiệm mọi cái hiện tượng mà qua nhiều thế hệ nữa, dựa trên nhiều cơ sở của những tiền bối để mà có thể phát triển cái thấy đó một cách sâu hơn hay rộng hơn, rồi thì về sau này mới có thể đúc kết một cách chính xác được mọi cái nguyên nhân đưa đến mọi cái hậu quả. Đó là gọi là giải quyết được vấn đề. Thế Đức Phật thực nghiệm bằng chính bản thân mình, đó là Đức Phật thực hiện chính bằng đời sống của mình. Nên trong bao nhiêu đời sống của Đức Phật đều không có dùng cái đời sống đó sống một cuộc sống chấp nhận như mọi chúng sinh là chấp nhận sinh tử, mà Đức Phật dùng bao nhiêu cuộc sống của mình để sống một cuộc sống là tìm tòi và khám phá cho được mọi cái nguyên nhân đưa đến sinh tử và tìm cho ra câu trả lời rằng là làm thế nào thì có thể thành tựu được cái vấn đề rằng là giải quyết cái vấn đề sinh tử nói trên. Thành thử dĩ nhiên tất cả những cái vấn đề đó ở trong Phật pháp đó có nhiều cái vấn đề mà Đức Phật ngay khi thành đạo ngài từ chối không nói, không phải là bởi lẽ rằng là Đức Phật tránh né, ngài không tránh né, mà ngài tránh né cho mình, tức là tránh né một sự ngộ nhận cho mình, cho nên đôi khi Đức Phật không nói mà Đức Phật bắt mình phải tự hiểu. Tại vì thế mà ngài nói thì mình sẽ ngộ nhận, thế nói ra là tự nhiên nó thành là không đúng được. Nói một cái ví dụ rằng là hình như có một lần đây tôi ví dụ không mà, chẳng hạn như mình giờ có những cái ví dụ mình nói là nói trên một cái phương diện tạm thời, còn mình nói trên phương diện là thực của nó, sự thực của nó, chân lý của chính nó thì mình nói như vậy là chậm. Tôi nói ví dụ, ví dụ bây giờ một người đặt câu hỏi nói rằng là Paris ở đâu, Thế nếu giả sử mình đang còn ngồi ở chùa Thiện Minh đi, ở tại thành phố Lyon, thì mình sẽ nói một câu rất là trúng ở Paris ở phương Bắc, rất trúng. Nhưng mà có tuyệt đối trúng hay không? Nếu mà mình ở Lille thì làm sao? Nếu bây giờ mà mình nói cái đó tuyệt đối trúng là Paris ở phương Bắc, thế lỡ này ngày mai kia mình đang ngồi ở Lille, rồi bây giờ mình muốn đi Paris mà mình cũng nhắm phương Bắc trực chỉ hả? Nhưng mà bây giờ lại ngược lại. Bây giờ nếu giả sử mình ngồi ở Lille mà một người hỏi mình Paris ở đâu, mình nói Paris ở phương Nam, ngược, nhưng mà vẫn trúng. Như vậy nếu mình ở Mac, chủ Từ Dung đi, thì tôi mới ở chủ Từ Dung về hôm qua, thì tôi sẽ nhắm hướng gì? Hướng Tây tôi đi, mà không phải hướng Nam, hướng Bắc. Nhưng nếu tôi ở chùa Liên Hoa đi, ở thành phố Bordeaux, tôi đi tôi phải nhắm hướng Đông để tôi đi, ví dụ vậy. Như thế thì Paris thực sự là hướng nào? Nếu vậy thì Paris thực sự là hướng nào? Cho nên một khi mà tôi ngồi tôi nói là Paris hướng Bắc, trúng, nhưng mà chưa trúng. Thành trúng mà chưa trúng như vậy thì đối với Phật Pháp có thể nói rằng là đó là trên phương tiện thôi. Trên phương tiện là phương tiện, là tại sao phương tiện? Là tại vì tôi đang còn ở phương Nam của Paris, thành ra dĩ nhiên khi tôi đáp là Paris ở phương Bắc được. Nhưng nếu một phương tiện khác, một người phương tiện khác là ở bên hướng Đông của Paris đi, thì họ phải nói Paris ở hướng Tây. Như vậy thì nếu mà bốn người bốn hướng đó mà cãi nhau thì ai thắng, thì ai đúng? Thì người nào cũng đúng mà người nào cũng sai, nếu mà những người đó cãi nhau.